họ chôn ngập tới cổ, trong một cái lỗ đất lớn ở ngoài nghĩa địa. Thì trong số đó có một vị tăng, và cả khoảng thời gian bị chôn như vậy để chờ chết, Ngài chỉ lo canh chừng cái tâm niệm của mình, không có một chút hận thù oán thán nào cả. Và trong đêm đó thì mấy ngày sau chết, mấy đêm sau, khi mà mọi người này là gần chết ngất ngư hết trơn rồi, thì những cái con chó rừng nó tới để nó cào xới, nó ăn thịt. Và khi có một cái con chó rừng tới nơi Ngài thì bằng một cái nỗ lực hết sức, và Ngài đã cuối cùng Ngài lên được khỏi cái lỗ đó và Ngài sống sót. Khi trở về phòng ngủ thì lúc đó là không có biết đường đâu mà đi trong đêm, thì có một phi nhân dẫn lối cho Ngài đi. Và khi về tới phòng mình thì thấy cả chùa đã bị chiếm, và những cái người mà bắt mình đi chôn sống đang ở trong chùa, đang nằm ngủ trên giường mình. Thì lúc đó Ngài vẫn trong tâm không thấy có một chút gì giận hờn cả. Thì đó là nói về cái tâm của một người đã bị như vậy. Thì sau đó thì Ngài bỏ đi vào rừng tiếp tục cái sự tu hành của mình. Thì mình thấy là trong mọi hoàn cảnh, người biết tu vẫn lo cái chuyện tu là trên hết. Trong đó các ngài cũng thấy rõ là cái thân nó có thể được, có thể còn, có thể mất, nhưng mà cái tỉnh sáng của tâm nó mới là cái quan trọng hơn cả. Và vì cho nên không có thấy thù, không có thấy hận, không gì. Còn nếu mà ai tu giỏi nữa thì sẽ như cái bài kệ của Ngài Di Lặc: có ai mắng chửi lão, lão sẽ nói là hảo. Hảo có nghĩa là tốt. Có ai đến đánh lão, lão sẽ tự té nhào. Bị người nhổ lên mặt, để mặt nước miếng khô. Cái này chắc mình làm chưa được, phải không ạ? Nhưng mà hai câu cuối: mình vừa được tỉnh táo, người cũng không phiền não. Đó là cái lý do tại sao mà nhẫn như vậy. Vì mình vừa được tỉnh táo, người cũng không phiền não. Thành ra khi mà mình nổi giận hoặc là mình phiền sắc, hóa ra là mình làm mất sự tỉnh táo của mình và đồng thời tạo thêm nghiệp. Cái khổ này nó sẽ tiếp nối cái khổ kia về cái sự tạo thêm nghiệp của mình. Khi mà mình giận, thưa quý vị, mình có dễ tạo nghiệp không? Mình rất dễ tạo nghiệp. Khi mình không sáng suốt, mình rất dễ tạo nghiệp. Như vậy, nói cái chuyện chỉ mình làm khổ mình để thấy là thay vì chấp mắt bên ngoài, chúng ta xoay trở lại tự tu. Nhưng mà nếu cái sự tự tu của mình nó chỉ một cách vừa chừng, nó không nỗ lực, thì mình có ra khỏi được cái vòng khổ không, thưa đại chúng? Có ra được cái vòng khổ không? Mình chỉ có thể có phước hơn, có những cái duyên thuận hơn, nhưng mà rồi vẫn ở trong cái sanh tử. Và Đức Phật đã dạy cái khổ thật sự nhất chính là cái khổ sanh tử. Mà muốn ra khỏi cái khổ sanh tử chỉ có một cách là thật sự tu tập, thật sự buông bỏ những cái bên ngoài và đặt lên hàng đầu cái mục đích của cuộc đời mình. Điều này khi mà nói với quý vị trong đời thường thì có lẽ hơi khó nhận, nhưng mà trong đây thì tất cả quý huynh đệ đều là những người học hòa thượng đã lâu. Vậy thì dạ xin hỏi, chúng ta đã đặt cái mục đích giác ngộ lên làm đầu hay chưa? Hay vẫn còn đặt nó ở hàng thứ hai, thứ ba? Thưa có ai trả lời được không? Chúng ta vẫn thấy những cái duyên ràng buộc trong đời nó quan trọng hơn. Và mình hẹn chuyện này cho bữa sau. Hay là mình coi cái việc này trước. Giống như là cái vị tăng hồi nãy kể là bị chôn sống đó. Thì trong cái phút đó, Ngài đặt cái chuyện cái thân của mình bị chôn là hàng đầu hay đặt cái tâm tỉnh sáng là đầu? Thì bây giờ khi chúng ta bị một lời nói thương tổn, bị một mất mát trong cuộc đời, cái mình xoay ra, mình chạy theo cái việc đó bên ngoài, quên mất cái tâm của mình đang bị mình hủy hoại thêm một lần nữa. Đúng không ạ? Đó. Như vậy, cái quan trọng là dù chúng ta học Phật có lâu bao nhiêu, cái hiểu biết của mình về thiền, về đạo có nhiều bao nhiêu, nếu mỗi người chúng ta không tự đặt lên hàng đầu, đặt lên cái hàng số một, cái việc cần phải làm trong một đời, thì chúng ta không bước ra được cái dòng chảy này đâu. Có phải không ạ? Và để bước ra khỏi cái dòng chảy này, mình phải có một cái sự liên lụy tha thiết với con đường của mình, là phải nhớ hoài, phải nhớ hoài. Thường thường mình hay quên, lâu lâu có đụng cái chuyện gì xúc não, hoặc có ai đó mất, hoặc là người thân của mình, sau đó mình mới hết hồn. Nhưng mà tới khi nó thâm thả trở lại, cái mình lại quên. Mình lại chạy theo những cái nhân ngã, bỉ thử, được, mất, hơn, thua, phải, quấy. Đôi khi vì mình chấp thường phải, cái mình nắm giận lên, mình cãi. Vì chúng ta có thường như vậy không ạ? Khi mình thấy mình đúng, mà người ta không nghe mình, làm sai, để mà đưa tới cái kết quả xấu, cái mình nổi sùng lên, mà không biết là chính mình đang thiêu đốt lấy mình. Như vậy, cái Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là nhà lửa, nó không phải là cái nhà lửa bên ngoài, mà ở đâu ạ, thưa đại chúng? Nhà lửa chính ở đây. Và đồng thời cõi tịnh độ nó ở đâu ạ? À, cõi tịnh độ cũng ở đây. Đó. Như vậy thì mình làm khổ mình hay là mình làm cho mình thoát khổ? Không có ai khác. Tuy nhiên, cái sự tu tập